Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Âm Nguyên Thủy xin trân trọng giới thiệu.
Lửa tam muội tự nhiên hóa hiện, xa lợi châu miên viễn ngàn sâu, hằng
để quý vị có một cái nhìn tổng quát một cái hệ thống kinh điển đồ sộ của Đức Phật mang cái tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy, hay là kinh điển cổ xưa, anh nói cách khác là tài liệu bậc một, kinh điển mà mang cái tài liệu bậc một, tài liệu gốc và tài liệu đáng tin cậy. Tài liệu bậc một này hoặc là kinh điển Nguyên Thủy này được xem là những lời dạy của Đức Phật, từ Đức Phật nói ra, hoặc là do các vị thánh đệ tử, đại đệ tử Đức Phật nói, như ngài Xá Lợi Phất vân vân. Và kinh điển Nguyên Thủy hay là văn học Pali thì có Tam Tạng hay là Chánh Tạng và chú giải. Như vậy thì chú giải thuộc về sau này mới có, còn Chánh Tạng là có từ thời Đức Phật thông qua con đường truyền miệng, truyền khẩu, rồi sau đó thì các vị mới kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng bằng truyền khẩu, rồi đến kết tập Tam Tạng lần thứ tư tại Tích Lan thì được viết trên lá buông. Và hiện nay cái bộ kinh đó vẫn còn lưu giữ ở tại Tích Lan. Đó là một cái điều rất may mắn. Và như quý vị biết rằng cái phong trào đi đô hộ các nước của các nước phương Tây như là Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha thì có đến Ấn Độ, Tích Lan, đó là mình gọi cái từ gọi là thực dân Anh, rồi thực dân Pháp thì đến Việt Nam và các xứ Đông Dương. Thì theo chân những cái người xâm lược các nước châu Á thì có những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu, những nhà khảo cổ của nước Anh thì họ mới phát hiện ra ở tại châu Á phương Đông này có một cái nền văn minh cổ xưa và giá trị, trong đó có nền văn minh Phật giáo, văn hóa Phật giáo. Thì thưa quý vị, thì sau đó thì các nhà khoa học công bố những cái di chỉ khảo cổ và những cái tài liệu cổ xưa của Phật giáo, cũng như là chính đoàn truyền giáo của vua Asoka, thì trong đó có đoàn truyền giáo đến các vùng Đông Nam Á, và những kinh điển đó cũng được truyền bá đến Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Và hiện nay cái bộ Tam Tạng cổ xưa trên lá buông vẫn còn lưu giữ ở Tích Lan. Khi học tại Ấn Độ, chúng tôi có gặp hai vị sư người Tích Lan học chung lớp, thì hai vị sư này chúng tôi câu hỏi thì hai vị sư này nói cách chắc chắn rằng là bộ Tam Tạng bằng lá buông hiện nay là do Tích Lan quản lý, nó là bảo vật, nó là bảo vật của quốc gia. Thỉnh thoảng khi nào có cái gì quan trọng thì người ta, sự kiện gì quan trọng thì người ta mới cho xem. Thì như vậy thưa quý vị, những kinh điển của Đức Phật đã được lưu truyền đến tận ngày nay bằng nhiều con đường khác nhau, bằng con đường của cái sự tín ngưỡng, tức là tăng ni Phật tử gìn giữ truyền bá, bằng con đường của các nhà khoa học, các nhà khảo cổ thì cũng được gìn giữ và truyền và duy trì. Thì hôm nay chúng tôi muốn trình bày đại cương, tức là giới thiệu tổng quát về hệ thống kinh điển Tam Tạng Pali. Thưa quý vị, hệ thống Tam Tạng Pali lúc đầu như chúng tôi nói là được kết tập lại bằng cách truyền khẩu, tụng đọc thuộc lòng, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba và lần thứ tư thì được viết trên lá buông, và sau đó được truyền bá khắp năm châu bốn biển. Và hiện nay chúng ta có những bộ Tam Tạng bằng tiếng Pali mà được Latin hóa hoặc được viết với cái dạng Devanagari của Ấn Độ, hoặc là viết với cái dạng Bali mà mẫu tự của Thái Lan, Bali mà mẫu tự của Campuchia, của Lào, hoặc là được dịch sang tiếng Hán, hoặc dịch sang tiếng Nhật. Cho nên mình có cái bộ là Nam Truyền Đại Tạng Kinh, tức là hệ thống kinh điển nguyên thủy mà được dịch sang tiếng Nhật, hoặc là hiện nay là được dịch sang tiếng tiếng Hán, tiếng Hoa. Đó là cái khái quát về cái sự truyền bá, duy trì và truyền bá của các bộ kinh điển. Còn cụ thể thế nào thì chúng tôi sẽ trình bày như sau. Về Tam Tạng lúc đầu đó, thì Đức Phật ngày thuyết pháp thôi. Ngày thuyết pháp đến chỗ nào ngày thuyết, đến chỗ này ngày thuyết pháp, đến chỗ kia ngày thuyết pháp, đến chỗ nào ngày thuyết pháp. Hoặc là Đức Phật ngày dạy các đệ tử giữ giới này, giữ giới kia, giữ giới nọ. Thì lúc đầu á là được dùng cái từ là Dhamma Vinaya. Dhamma Vinaya tức Dhamma Vinaya, mà được đọc tắt là Dhamma Vinaya. Dhamma là pháp, Vinaya là luật. Nhưng mà lúc đầu á thì Đức Phật ngày giảng về pháp và luật, giới luật. Và trong pháp á thì nó có pháp bình thường và pháp cao hơn. Thì pháp bình thường ở đây là kinh tạng, còn pháp cao hơn đó là Abhidhamma. Khi chúng tôi học ở Ấn Độ thì các vị giáo sư người Ấn Độ họ giải thích như vậy. Thì Dhamma đây bao gồm cả kinh tạng và luận tạng, tức là kinh tạng và luận tạng. Luận tạng tức là Abhidhamma hay là vi diệu pháp tạng, còn luật tức là luật tạng. Sau này thì kết tập gọi là kinh tạng, luật tạng, luận tạng, kinh luật luận và tam tạng. Và tam tạng, tam là ba tạng là cái vỏ, hay là cái tạng là tàn chứa. Thì tam tạng tức là ba cái vỏ chứa những lời dạy Đức Phật. Một vỏ chứa về những cái lời dạy thông thường, một vỏ chứa về những cái điều luật lệ, và một vỏ chứa về những điều cao siêu, màu nhiệm hơn, triết lý hơn, gọi là kinh tạng, luật tạng và vi diệu tạng, hay là thắng pháp tạng, hoặc là a di đà tạng, hoặc vi diệu pháp, hoặc là luận tạng. Để quý vị có một cái hình dung là chúng ta có tam tạng Bali mà từ thời Đức Phật, chứ không phải bây giờ mới có. Vậy thì đây là những bộ kinh điển mà do Đức Phật thuyết giảng, các vị thánh đệ tử kết tập lại. Đứng về phương diện giá trị khảo cổ thì đây là thuộc về cổ xưa, giống như những món đồ cổ quý giá, không tính được, không tính bằng tiền được. Về giá trị vật chất thì đó là những bộ kinh cổ. Về giá trị tinh thần, đó là những lời dạy cổ xưa, từ kim ngôn của Đức Phật, từ một cái người đã thành tựu đạo quả giải thoát Niết Bàn, được nói ra từ một cái người mà không có tham sân si, không có phiền não, đã được giải thoát. Cho nên lời dạy trong kinh điển Đức Phật là lời dạy không có phiền não. Những lời dạy mà không phải từ một cái người có phiền não, cái lời dạy mà từ một cái người thanh tịnh, một cái người là Phật dạy ra. Về tam tạng thì chúng tôi đã nói như vậy. Sau này thì xuất hiện thêm những bộ chú giải về tam tạng, cũng được viết bằng tiếng Bali, tiếng cổ Ấn Độ, cổ xưa của Ấn Độ. Tức là những bộ giải thích, giảng giải và chú thích và chú giải những lời dạy Đức Phật. Nhưng mà chúng ta có một cái hệ thống khác nữa, đó là hệ thống chú giải, cũng được viết bằng tiếng Bali, mà xuất hiện khoảng 1000 năm sau Đức Phật Niết Bàn, được viết ra 1000 năm sau Đức Phật Niết Bàn. Đương nhiên trước đó là nó cũng cái chú giải này nó cũng được truyền khẩu rồi. Nhưng mà khi mà được các học giả công bố thì khoảng 500 năm Đức Phật Niết Bàn. 500 năm Đức Phật à, xin lỗi 1000 năm Đức Phật Niết Bàn. Khoảng 500 năm sau. Sau công nguyên là phải 1000 năm trước công nguyên 1500 năm là Đức Phật ra đời. Trên 500 năm là Đức Phật ra đời. Sau 500 năm thì Tam Tạng được viết trên lá buông. Rồi sau 500 năm nữa thì chú giải được công bố. Vì thế cái tính là cái thời điểm của những bộ kinh xuất hiện. Tuy nhiên thì những bậc chú giải này cũng đã cổ xưa rồi, chứ không phải mới hôm qua hôm kia đây, mới năm trước hoặc mới thế kỷ trước thì không có, mà nó cũng đã trên 1500 năm những bộ chú giải. Để mình hiểu thêm và mình sẽ có một cái sự kính trọng, mình có một cái sự quan hỷ, kính trọng, tin tưởng những lời dạy Đức Phật và những phần chú giải ở trong kinh điển. Thì sau này những bộ Tam Tạng bằng tiếng Bali cổ xưa được dịch sang tiếng Anh, được dịch sang tiếng Pháp. Chúng tôi có tiếp xúc một số bộ được dịch sang tiếng Pháp như Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh thì dịch tiếng Pháp cũng có. Và đương nhiên là được dịch sang những cái tiếng của các nước như là Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia vân vân, Sri Lanka, Sinhalese, và tiếng Nhật và chữ Hán được dịch sang những ngôn ngữ đó. Nhưng mà Tam Tạng và tiếng Việt thì tiên phong là Hòa Thượng Thích Minh Châu, rồi sau đó có Hòa Thượng Tịnh Sự, rồi sau đó có một vị số vị thượng tọa sau này cũng dịch, cũng xem như là đã xong cái Tam Tạng Bali bằng tiếng Việt. Và chúng ta đang học ở đây là học bằng tiếng Việt, nhưng đó là bản dịch chứ không phải là chánh văn Bali. Nhưng mà chúng tôi muốn nói như vậy để biết rằng là đây là những bài kinh mà được dịch ra để học, chứ không phải là những bài kinh mà do các vị sư thầy sau này soạn lại để mình học. Cho nên mình phải có cái sự kính trọng, kính trọng sự tốt. Đây là Phật ngôn, ở đây gọi là Phật ngôn. Phật ngôn là lời dạy của Đức Phật nguyên văn này mà. Ở trong giới mà nghiên cứu, trong giới khoa học á, thưa quý vị, cái nào Phật ngôn là Phật ngôn, cái nào diễn giải là diễn giải, cái nào sau này các vị giảng sư, pháp sư nói là cái đó của các vị sau này. Không thể nhập nhằng giữa chánh tạng, chú giải và những cái giảng giải của các vị giảng sư, pháp sư sau này. Đó, nhớ cái điều đó được. Và ở đây chúng ta uống nước tận nguồn. Nếu vậy nào mà uống nước tận nguồn thì phải tìm những cái bộ kinh điển cổ xưa đó để mà uống, để mà học, để mà nghiên cứu và uống nước tận nguồn. Thì thưa quý vị, về trong hệ thống xếp loại đó thì tạng luật được xếp trước, tạng luật được xếp trước. Bởi vì các vị chư tăng đến chùa xuất sinh xuất gia thì Đức Phật ngài cho xuất gia, rồi sau đó là bắt đầu ngài hướng dẫn cho cách gìn giữ giới hạnh, cho nên một phần đó thì tạng luật ra đời cũng sớm. Rồi sau này khi có đồ chúng chư tăng, tăng ni và Phật tử thì bắt đầu Đức Phật ngài mới đi thuyết pháp, phần pháp độ sanh. Lần đầu tiên Đức Phật ngài cho năm anh em Kiều Trần Như xuất gia, và cái ông A Nhã Kiều Trần Như là một vị tỳ kheo cao hạ nhất trong Phật giáo, là anh nha con đành nha. A Nhã Kiều Trần Như là vị cao hạ nhất trong tăng gia. Thì thưa quý vị, thì theo cái hệ thống xếp loại thì tăng lực là trước. Tăng lực thì bộ thứ nhất là Parajika, đó là bộ phân tích về giới tỳ kheo. Phân tích về giới tỳ kheo, rồi phân tích về giới tỳ kheo ni, rồi một bộ nữa là đại phẩm Maha Bát Giác và tiểu phẩm Chu La Bát Giác, là hai bộ nữa. Một bộ nữa là Parivara, tức là tạp loại. Như vậy chúng ta có tất cả là năm bộ luật. Năm bộ luật này có một chỗ khác phân loại là tội nặng, tội nhẹ, đại phẩm, tiểu phẩm và tạp loại. Tội nặng, tội nhẹ tức là nói về những cái tội mà nặng và những cái tội nhẹ, và những cái giới mà các tỳ kheo phải giữ, các tỳ kheo ni phải giữ. Và bộ đại phẩm và tiểu phẩm, hai bộ đó thì đề cập đến những cái sinh hoạt của tăng già, những cái luật lệ, giới nó có luật. À, như ngày nào là ngày Bồ Tát, hoặc là những cái tăng sự, như là thọ tỳ kheo là bao nhiêu vị chứng minh, sa di thì thủ tục thọ thế nào, tỳ kheo thì thủ tục tiền giới ra sao, hoặc là tụng giới hàng tháng Bồ Tát như thế nào, vân vân. Thì trong đó nó có những cái bộ mà hướng dẫn cho các người xuất gia, các vị xuất gia biết được những cái giới luật phải giữ, những cái giới hạnh phải giữ và những cái luật lệ cần phải duy trì, phải thực hiện. Chẳng hạn như những cái tăng sự như dân nghi Katina thì cái thủ tục phải làm như thế nào, trình tự làm ra sao. Năm bộ này thì đã được các vị thượng tọa như là Thánh Thân và thượng tọa Nhất Giới đã dịch sang tiếng Việt Nam. Trên mạng cũng có thể có, chúng ta có thể đọc trên mạng cũng được, hoặc là cái bộ của thượng tọa Chánh Thân dịch gọi là Indá Chánh Đá, tên pháp danh thần tiếng Bali gọi là Nguyệt Thiên, thì có in, có xin phép ban tôn giáo chính phủ ở Việt Nam, nhà xuất bản tôn giáo in, và cũng phổ biến ở tại Việt Nam rồi. Nên những vị nào mà có cái tâm nguyện, có cái gọi là cái sự thỏa thích trong cái pháp môn hành tìm giới luật, thì nên tìm đọc những bộ này để mà chi tiết. Còn cái giới luật mình gìn giữ là những có tóm tắt là mình phải giữ rồi, nhưng cái phần chi tiết phân tích thì trong chánh tạng này chúng ta người nào có duyên, hoặc là có nhiều người xuất gia mà thích cái điểm đó, mà thích chỉ làm cái việc hành trì giới luật thôi, còn những vị khác thì họ không quan tâm, đang đi làm từ thiện, nghe kinh, nghe pháp, hoặc ngồi thiền, họ không quan tâm, họ chỉ quan tâm là phải giữ giới này, giới kia, giới nọ, đừng cho vi phạm. Ngày tối họ cứ gọi là quan nghĩ trong cái điều đó, vân vân. Thì trong đại chúng chúng ta sẽ có những người quan nghĩ cái đó thì nên tìm đọc, hoặc là những người không chuyên môn về cái đó thì cũng nên tìm đọc để biết, để hiểu. Đó là cái phần, hoặc là mình nghiên cứu mà để mình truyền bá lại cho các đàn hậu học, để mà gìn giữ giới hạnh cũng như luật lệ cho tốt thì mình cũng nên thực hiện. Đó là năm bộ, như vậy năm bộ luật trước. Cái thứ hai là tạng kinh. Tạng kinh thì cũng có năm bộ tất cả. Thứ nhất là trường bộ kinh, đi gác đi ca giác trường bộ kinh. Trường bộ kinh này thì đã được Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch sang tiếng Việt Nam rồi, và đã phổ biến trước 1975. Đó là một cái may mắn rất lớn. Khi chúng tôi tiếp xúc với Hòa Thượng Thích Minh Châu lúc mà còn học ở Vạn Hạnh, thì hỏi thăm ngài thì ngài có nói là dịch cũng rất khó khăn, tuy nhiên cũng có tham khảo một cái bản tiếng Anh và bản Nam Truyền Đại Tạng Kinh, bản tiếng Nhật, tức là tiếng Hán, để mà dịch sang tiếng Việt. Nhờ cái bản chữ Hán đó, và Hòa Thượng Thích Minh Châu thì ngài cũng rất giỏi chữ Hán, giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Bali,
và giỏi tiếng Pháp, vì ngài đầu tu tại Pháp, cho nên ngài chuyển ra tiếng Việt cũng rất tốt. Đặc biệt vì ảnh hưởng chữ Hán nhiều, cho nên trong những cái bộ của ngài dịch thì chữ Hán, Hán Việt nhiều. Thế là như kinh Xà Dụ, xà là rắn, dụ là thí dụ, kinh Xà Dụ là kinh ví dụ con rắn ở trong kinh Trung Bộ. Thì trong bản chữ Hán này là đấy, kinh Xà Dụ, Xà Dụ kinh, đúng là Xà Dụ kinh. Nhưng mà tiếng Việt mình là kinh con rắn, kinh ví dụ con rắn. Đó. Thì trong cái bản dịch của Hòa Thượng trước đây thì đa số ảnh hưởng chữ Hán nhiều, cho nên là khi mình đọc vào, những người nào không rành chữ Hán, Hán Việt mà đọc vào thì nhiều khi hiểu nó không kịp, hiểu không kịp. Đây có một lần có một vị thượng hòa thượng nhắc chúng tôi là nếu muốn đi sâu vào kinh điển thì nhớ học giỏi ba ngôn ngữ, đó là chữ Hán, đó là Bali, đó là tiếng Anh, và đương nhiên là tiếng Việt. Phải không? Quý vị nào mà ở đây có cái tâm nguyện để nghiên cứu kinh điển Đức Phật thì cố gắng nên học ba cái ngôn ngữ đó: tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Bali và tiếng Việt. Rồi bốn, tiếng Việt đương nhiên rồi. Những cái ngôn ngữ mà có những cái từ Phật học mà chúng ta không dùng từ nôm được, từ tiếng Việt được, mà phải dùng từ Hán Việt, từ Hán, nó mới chứa hết cái ý nghĩa của cái lời dạy Đức Phật. Chứ còn nếu mình diễn nôm quá, nhiều khi hiểu mất. Nó tứ đại thì nghe nó hàm ý được nhiều nhiều nghĩa, còn nó đất nước lửa gió thì nó đơn giản, là đất mình tưởng đất là đất bình thường, trong đất mình đây, đất mình đây là địa đại, địa đại cái gì cứng vật mềm nó địa đại, đất đất theo nghĩa Phật học là cái gì cứng vật mềm, còn đất theo nghĩa dân gian là đất, là cái nền đất. Cho nên cũng không thể nói rằng Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch chữ Hán nhiều quá, bắt buộc phải dịch chữ Hán nhiều để nó hàm chứa được cái ý nghĩa tác học của lời dạy Đức Phật. Chứ còn nhiều khi mình nói chữ nôm nhiều quá, chữ Việt nhiều quá thì nó không nói hết được ý nghĩa của cái từ chuyên môn. Cũng giống như cái người đi học ở trường mà nói tôi không chịu học mấy cái ngôn ngữ như là chlorinatri, như là H2O, như là oxygen, hydrogen, sẽ được, đúng không? Có nhiều người học Phật mà nói tôi học quá học mà không chịu học những cái ngôn ngữ chuyên môn đó, chuyên môn quá học đó, thì làm sao mà có thể học được cao hơn cái ngành quá học được, làm sao mà có thể ra bác sĩ được, đúng không? Để có những cái từ chuyên môn mà mình bắt buộc phải học, phải hiểu ý nghĩa của nó. Thế hạn như mình nói muối thì nó chlorinatri, hay là muối ăn, hay là muối bình thường, hoặc nói là nước H2O, nó gồm có là oxygen và hydrogen, vân vân. Thì ở trong Phật học cũng vậy, cho nên quý vị ở đây cũng phải ráng, dầu có lớn tuổi, dầu nhà nhỏ tuổi gì cũng phải ráng mò mẫm mà học, tìm hiểu những cái ngôn ngữ Hán Việt, vâng vâng. Rồi bên cạnh đó phải tìm hiểu thêm cái ngôn ngữ tiếng Bali à, để mình biết được cái trong tiếng Bali thì cái nghĩa nó như vậy. Rồi tiếng Anh để mình có thể, nhiều khi mình không hiểu hết cái tiếng Bali thì mình, tiếng Hán thì mình đối chiếu vào bản tiếng Anh thì mình có thể mình hiểu thêm. Vì tiếng Anh hiện nay nó rất là phổ biến, và từ điển Anh Việt thì nó bao la, dày cái đồ sổ này, mình tra cũng được, tìm được. Đó. Thì Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch xong cái bộ Trường Bộ Kinh là bộ thứ nhất, và những bộ sau này ngài cũng dịch, xem như là tạng kinh là Hòa Thượng Thích Minh Châu và một số đệ tử của ngài đã dịch, nghĩa là xem như là cũng đã gần xong, gọi là 99%. Thì Trường Bộ Kinh là gì? Diga Nikaya, Diga, Diga là dài, dài là trường, Nikaya là bộ, ám chỉ muốn hệ thống kinh điển Bali. Vậy mình sẽ là Trường Bộ Kinh. thì cái tên đó, cái tên chuyên môn rồi, trường là dài, nhưng mà thì mình dịch tới bộ kinh dài, đúng không? Bộ kinh dài, nhưng nó trường bộ kinh thì nó chuyên môn, rồi nó bộ kinh dài thì nghe bình thường quá, nên bắt buộc phải giữ chữ Hán trường bộ kinh, kinh trường bộ, sau này người ta đổi kinh trường bộ, lúc đầu là trường kinh. Đây là những bài kinh dài, có tất cả là 34 bài kinh dài. Xin hỏi quý sư đây, mình đã đọc được bao nhiêu kinh trong 34 bài kinh dài này? Đọc 34 bài kinh này rồi hiểu được tới đâu trong 34 bài kinh dài này? Rồi khi hiểu được tới đâu rồi, hành được tới đâu, hành trì được tới đâu 34 bài kinh dài này? Để xem coi mình có chạm được tới những lời dạy Đức Phật chưa, mình chạm chưa, hoặc là mình đi vòng vòng ngoài mình xem bông xem hoa thôi, chứ mình chưa đưa để mình có thể là lấy một cành hoa này, lấy một cành hoa khác chưa. Đó là trường bộ kinh là 34 bài dài, phải có bài dài. Tôi có học thuộc lòng được một bài hoặc hai bài đó, thuộc lòng mà kể cả tiếng Bali và tiếng Việt, Bali và Việt luôn, mà học theo dạng là đối chiếu. Ê văn như vậy mới tôi xuất tăng được nghe căn sống dân một thời bất qua Đức Thế Tôn, vân vân thì đó. Như bài kinh Đại Niệm Xứ chứ nghe, là cái bài kinh Đại Niệm Xứ trong trường một cái nó dài lắm, mà tôi học được lòng hết, kể cả bằng tiếng Bali tiếng Việt, học lâu rồi, cả chục năm về trước rồi, mà cũng xin thú tội là quên, cũng quên hết rồi. Lúc đó mình học thì mình say sưa mình học, rồi cũng thuộc, cũng trả bài, cũng lãnh thưởng, rồi bây giờ cũng quên rồi. Đó, học rồi mà quên rồi, huống hồ chi mà chưa học, làm sao mà nhớ, đúng không? Mình học rồi quên rồi, còn mình nó chưa học làm sao mà lấy gì mà nhớ? Đó, suy nghĩ đi. Như vậy, khi mình chưa học, mình chưa nghiên cứu tới, mình không được quyền phát biểu về cái đó, không được quyền nói về cái đó, mình có thẩm quyền nói cái đó. Lúc mà tôi học ở trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thì cái ông giáo sư Nguyễn Hồng Vàng, ông này ông dạy giỏi lắm, ông này trình độ thuộc dạng giỏi, và ông giỏi tiếng Pháp nữa, ông cho nên nghiên cứu tài liệu tiếng Pháp, ông dạy cho học sinh. Lúc đó tôi còn đi học ở trường. Để ông nói mình cái gì mình chưa nghiên cứu tới, mình không được quyền nói. Nếu mình nói là mình sai, hoặc là mình kết luận, mình phán xét là mình có tội. Nên là phán xét hồ đồ và kết luận dội dàng. Nói gì? Nhân gian có câu là gì? Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Tức là mình chưa nghiên cứu tới trường bộ kinh 34 bài, thậm chí một bài mình có thể mình lướt qua cái tựa mình cũng chưa lướt hết, làm sao mình có thẩm quyền để mình nói về trường bộ kinh, mình nói về tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy, làm sao mình có quyền mình nói là Phật giáo Nguyên Thủy là tiểu thừa, là cổ xe nhỏ chỉ dành cho căn cơ thấp kém, đúng không? Là không được. Mình kết luận vậy là mình kết luận hồ đồ, có tội với lịch sử. Cho nên nếu ông bà có nói câu gì nữa biết không? Biết thì thưa tốt, không biết thì như cổ mà nghe. Đúng. Chưa nghe mà nó nói rồi, thế là không được. Biết thì thưa tốt, không biết thì giữ cổ mà nghe. Có một lần tôi có nghe thượng tọa Bảo Nghiêm có nói câu biết đến đâu tàu đến đó. Câu này mình có nghe ở người Bắc họ nói hoài, biết đến đâu tàu đến đó. Chứ còn không biết thì sao tàu, còn không biết thì phải im lặng, không được tàu. Tàu họ tàu sai, đúng không? Đó. Mình muốn tàu rỗi gì ông sư nào trong chùa này, mình phải nghiên cứu kỹ ông sư đó mình mới tàu lên được chứ. Còn người ta mới ta lỡ hút miếng thuốc rồi, hút miếng thuốc mình tàu lên rồi, mình nói không được, trục xuất, ta có tỉnh xá, không được. Mình đâu có biết rằng trước đây ổng là ổng ghi xì ke mà giờ ổng bỏ xì ke rồi, bây giờ ổng mới hút cái điếu thuốc của mình tâm rồi. Đúng thế, không được. Rồi phải nghiên cứu, rồi phải thông cảm, rồi phải nhắc nhở, rồi trước khi tâu. Còn nếu mà mình tâu rồi đuổi ông ra khỏi này, ông về tiếp tục hút xì ke nó chắc chết. Là biết đến đầu tầm của nó, cho nên không được quyền suy nghĩ, suy diễn theo ý của mình. Mình có một cái bệnh là gì? Đó là bệnh suy diễn, suy nghĩ theo cái ý phàm phu của mình là không được. Bên trường bộ kinh là phàm bốn bài. Tôi xin mời quý vị ghé qua đọc Hát Thu Lâm, hoặc đọc nghiền ngẫm vài bài trong đó, hoặc là có nhiều vị có duyên nữa tụng luôn, tụng đọc, tụng đọc. Bộ thứ hai là bộ Trung Bộ Kinh. Trung Bộ Kinh thì có 152 bài. Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng dịch xong hết rồi, 152 bài. Quý vị đã ghé được bao nhiêu bài rồi? Ghé thăm được bao nhiêu bài? Ghé thăm thôi, tôi chưa gọi là tập tụng đâu, để biết mình cái trình độ Phật học của mình và cái uống nước tận nguồn của mình uống được tới đâu, uống được bao nhiêu nước, ly nước rồi. Có 152 ly nước, tức là 152 bài, mình uống được bao nhiêu ly rồi, uống được bao nhiêu bài thì mới suy nghĩ. Lại có một lần có một vị ở đây, tăng sinh ở đây điện thoại hỏi tôi tư vấn cho là kinh nào cần học, kinh nào cần học, kinh nào cần học. Tư vấn cho biết rằng những kinh nguyên thủy nào cần học. Thì hôm nay tôi giống như tôi xin trả lời câu hỏi đó bằng cái bài giảng sáng hôm nay. Đây là bài tư vấn. Bài tư vấn 152 bài. Thì chúng tôi có duyên là được học cái Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng đa số là hết 152 bài. Học nghe giảng thôi, nghe đọc qua rồi giảng, rồi ngày cũng giảng giảng, rồi đọc rồi giảng, rồi đọc rồi giảng. Trong 3 năm lúc mà chưa có thành lập cái trường Tổng cấp Phật học, còn cái lớp gọi là học buổi chiều, buổi chiều 246, 357 vậy. Tức là Hòa Thượng dạy giáo lý, lấy chung một kinh là dạy thôi. Thì lúc đó còn nhỏ, còn ham đi học rồi đáng, ngày nào cũng mò tới đó để mà học hết bài này qua bài kia. Nhưng mà học đâu thì quên đó, học đâu thì quên đó. Nhưng mà cũng ghé thăm được, cũng ghé thăm được. Có những bài không hiểu, không hiểu, không hiểu mà cũng ráng ngồi mà nghe, cũng gật đầu rồi cũng, ta cười mình cũng cười, ta thấp mình cũng thấp vậy thôi. Chứ không hiểu, thấp thầm thầm di diệu sao hiểu nổi, đúng không? Có những cái hiểu, có cái không hiểu. Thì 152 bài này vô cùng quý giá. Đây là 152 bài hướng dẫn về tu hành. Thưa quý vị, lúc mà Đức Phật Ngài sắp Niết Bàn, các vị thì kheo mới hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, khi Như Lai nhập diệt lấy ai làm thầy? Đức Phật Ngài nói lấy chánh pháp làm thầy. Ôi hay quá, lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ, lấy chánh pháp làm hải đảo, lấy chánh pháp làm đạo sư của mình. Đức Phật Ngài không bảo khi Như Lai nhập diệt các con phải xây chùa tô tượng Như Lai, rồi để mà tôn thờ Như Lai, rồi lúc nào cũng nghĩ Như Lai là thầy, mà các con phải lấy chánh pháp làm thầy, lấy những lời dạy để mà làm hướng đạo cho chúng ta tu hành. Và đặc biệt nữa, lấy chánh pháp làm thầy là gì? Đó là sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Bài kinh Đại Niết Bàn, vì đọc cái bài kinh nó hay lắm, xúc động dữ lắm. Trong kinh Đường Bộ, thế nào lấy niệm thân trên thân? Sa tô tỉnh giác a sa sa tí thở vô, sa tô tỉnh giác bát sa sa tí thở ra. Thế yêu cầu của Ngài là gì? Không chỉ đơn giản là lấy chánh pháp làm thầy, mà mình phải lấy mình làm thầy khi mình thực hành những lời dạy đó. Khi thực hành những lời dạy đó thì mình chính là thầy của mình, mình chính là cái người hướng dẫn cho mình. Bằng sự chánh niệm, bằng trí tuệ, bằng sự tu tập. Cho chúng tôi nói rằng là mình đọc qua 152 bài này, đọc chưa, học chưa, và thực hành chưa, thực hành theo chưa, đó mới có kết quả. Và khi thực hành vậy là có kết quả chưa, có kết quả chưa? đọc chưa, rồi hành chưa, rồi có kết quả chưa. Nếu mình hành mà chưa có kết quả là hành không đúng. Hành như thế nào đó là đường rầy, cho nên nó không đúng, xe không chạy, kết quả tới chỗ không tới. Còn mình chưa đọc thì lấy mình biết gì mà hành, đúng không? Học mà hành, học rồi mà không hành thì cũng như không. Cho nên người ta nói rằng là học mà không hành là giống như là cái thư viện vậy thôi, sách vở thì nhiều nhưng mà không có tác dụng gì hết. Có nhiều chỗ quý vị biết thư viện đầy mấy ngàn sách mà không thấy ai vô đâu, không ai vô đọc. Mà đọc xong rồi ra cũng sân si phiền não. Thư viện Phật học thì nhiều, thư viện mà trên điện tử này thì càng bao la nữa. Thư viện điện tử đó, triệu triệu tác phẩm Phật học, trăm trăm ngàn ngàn những tác phẩm Phật học. Nhưng mà rồi là mình cũng không có đọc tới, rồi mình cũng biết đâu mình hành trì. Rồi là mình nếu mình đọc tới mình không hành trì thì nó cũng có kết quả gì hết. Cho nên chúng ta đã phát nguyện xuất gia, Papa Chí Tăng xuất gia Garasma, từ bỏ gia đình Anagarijan, sống không gia đình, thì hãy cố gắng. Mình còn sống được ngày nào giờ nào thì hãy cố gắng mà hành trì, chứ không có uổng gì lắm, uổng kiếp người. Trong cái trung mục kinh này thì có tin mừng chỗ vị đi trưởng Chí Hải có tóm tắt lại thành những cái bài văn xuôi, xin lỗi, văn vần. Văn xuôi là do Hòa Thượng Minh Châu dịch, còn văn vần là do đi trưởng Chí Hải biên dịch lại thành văn vần, rất là dễ tụng, dễ học và dễ thuộc lòng. Chẳng hạn như bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh số 10: quan thân người bốn mục thực hành vào mỗi lúc, một niệm hơi ra vào và ngắn điều ý thức, hai quan bốn quan nghi lúc nằm ngồi đứng đi, ba rõ biết thân hành khi duỗi co cúi ngước. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma, một lần thay tương phình còn đâu bé đẹp xinh, vân vân. Thì nó thành trăm năm hai bài mà bằng dân dần vậy, hay gì nữa. Có một lần đi trưởng Lý Hải lúc còn sống, thì đi trưởng có cái tâm nguyện làm sao những bài kinh Trung Bộ này được phổ biến bằng văn vần này, được tăng ni và Phật tử tụng đọc hàng ngày, tụng đọc. Hiện nay có một số người ta tụng bằng văn xuôi, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng có, nhưng mà tụng bằng văn xuôi nó dài quá, nó mệt. Rồi người ta cũng làm lúc đầu là ta tinh tấn làm sao ta mệt quá cũng bỏ. Nhưng mà riêng văn vần thì nó dễ, nó ngắn. Cho nên là chúng ta phải học rồi phải tụng mỗi ngày để mình nhớ. Mà mình đó là Trung Mục Kinh 152 bài. Trung Mục Kinh 152 bài này thì nó có in ra bằng cái bản văn xuôi của Tụng Châu cũng in rồi, bản văn vần của Ni Trí Hải của in rồi, và trên mạng thì cũng bao la. Vì đánh vô google.com enter nó ra cái chữ Trung Bộ Kinh Thích Nữ Trí Hải thì nó sẽ ra cái bản 152 bản kinh bằng văn vần, rồi tụng mỗi ngày cũng làm. Lúc đầu thì nó khó, nhưng mà tụng riết nó quen là nó ghiền là bỏ không được, giống như ghiền si ke bỏ không được. Cái gì học kinh Phật mà ghiền thì chúng tôi rất là chúc mừng, mà hút thuốc mà ghiền thì thôi xin chia buồn. Mà học kinh Phật mà ghiền thì nó quá tuyệt rồi, quá tuyệt vời, đúng không? Nói chuyện mà ghiền thì thôi xin chia buồn. Cái người nhiều có những người nhiều chuyện mà ghiền nói chuyện, vô tu quá tu mà cũng ghiền nói chuyện, nói chuyện này nói tới chuyện kia thì họ ghiền rồi, họ không nói được, họ làm tin nó chịu nổi, họ nói. Bây giờ người ta đổ lại ghiền tụng kinh, ghiền tụng Trung Bộ Kinh. Sau này quý tôn đức đây thì về chùa của mình hoặc là ở tỉnh xá mình, rồi hướng dẫn cho các tăng ni Phật tử tại đơn vị mình ở tụng. Mà xin báo tin mừng quý vị, mà đang tụng Trung Bộ Kinh mà chết thì khỏe, đang tụng Trung Bộ Kinh mà tắt thở mà chết thì nó khỏe. Tại đang tụng kinh mà chết thì sanh thiên, sanh là người làm đời. Còn đang gây lộn, đang la học trò mà chết thì thôi xin chia buồn. Mình giận ai đó mình tức mình la họ, Đức Phật mau mình chết, rồi đi xuống chứ đi lên được. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngày dạy có ba pháp đưa chúng sanh đến súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục, đó là tham một, sân hai, si ba. Ba pháp, pháp ba chi. Cho nên khi mình sân hận mà mình lúc đó mình tắt thở mình chết là thôi thua. Còn là sáng đó mình sân hận mà chiều đó mình chết cũng thua luôn. Mà chiều đó mình sân hận mà tối mình chết là cũng thua. Cận tử nghiệp của mình là phiền não. Cho nên mình ưu tiên cái nghiệp nó ra trước, quả ra trước. Cái quả của nghiệp nó ra trước. Cũng giống như một bầy bò ở trong chuồng, mà những con bò nào ở gần cửa mà dòm nó yếu, nó ra trước. Bò mạnh mà ở gần ở xa cửa thì cũng ra sạch. Nếu mình đang bực bội chuyện gì đó trong chùa, các chú tiểu, các đệ tử của mình làm cho mình phiền não, nó không nghe, đang sân si phiền não. Buổi sáng đó, một buổi chiều đó mình lên đường thì xin chia buồn, không tái sanh nhàn cảnh được. Mà nếu buổi sáng mình tụng chung một kinh, một buổi chiều mình chết thì xin chúc mừng. Để tụng chung một kinh này không chỉ đơn giản là tôn vinh những người dịch kinh, mình quan hỷ với những người dịch kinh, mà mình tự cứu mình. Mà trong số 152 bài kinh này, nhiều khi có những bài nó hạ với cái tần số của mình, hạ với cái bệnh của mình. Có những cái thuốc, kinh là thuốc mà, kinh là thuốc. Cho nên nhiều khi mình uống thuốc, chặt thuốc là nó không hết bệnh, nhưng mà uống trúng thuốc mình hết bệnh. Nhưng trong số 152 bài này không lẽ không có bài nào trúng bệnh mình không? Quý vị suy nghĩ, không lẽ Đức Phật này giảng 152 bài kinh này không có bài nào trúng bệnh mình không? Kiểu này chắc bó tay à. Cho nên thế nào con cũng có một bài kinh nào đó trúng cái bệnh của mình. Bài kinh là một phương thuốc mà. Gọi là pháp bảo là phương linh dược. Phương linh dược tức là thuốc linh. Thuốc màu nhiệm để năng trị tâm bệnh phiền não tất cả chúng sinh đó, có câu đó. Cho nên mình phải uống thuốc, kệ mình uống hết đi, nó chặt cái này cũng còn cái kia. Có lần chúng tôi ở bên Ấn Độ, có phái đoàn bên Mỹ hôm qua đem thuốc nhiều lắm, họ cho tôi với một số các vị đang học bên đó, nhiều loại thuốc nhức đầu, thuốc đau bụng, thuốc tiêu chảy, thuốc đau nhức vân vân. Cái tôi hỏi cái người cho tôi nói mấy thuốc này mỗi thứ viên mỗi ngày cũng hết phải không? Không, người đó phải cái người nào bệnh thuốc ai bệnh gì uống thuốc đó, mình thấy mình bỏ nó uống, bỏ lâu anh quá đắt. Mà thường mà thuốc người ta cho thì thường gần tới ngày hết hạn, mà nếu mình không uống kịp thì hết hạn uống. Nên thôi mỗi sáng cứ nguyên một nắm vậy, mỗi thứ chút uống cho nó hết cái đồ. Nghĩ uống như vậy, mình hỏi cái người kia, mình uống vậy có được không? Nó không được. Cái người mà cho thuốc mình nó không được. Nhưng mà học chung bộ kinh là mình phải học hết. Mình học nhiều bài để cuối cùng có một bài nào đó mình học cho mình. Học cho cái tần số của mình, tần số bệnh hoạn của mình. Mình sẽ... Nếu người nào mà cái lòng tham nhiều thì uống cái viên thuốc gọi là quán thân bất tịnh, thì cái uống cái thuốc đó thì thưa quý vị cái bệnh tham nó giảm đi, thân bất tịnh, tóc lông móng răng da thịt gân xương tỉ thận tim gan da non lá lách phổ ruột già mạch non phẫn mật đàm mũ máu mồ hôi mỡ nước nhớ nước tiểu, uống cái thuốc vô là khỏe liền, hết tham liền, thấy ớn liền. Ví dụ mình thấy người nó đẹp thì mình thích cho họ là bị tham. Bây giờ giả sử như những cái món đó tóc lông móng răng da thịt gân xương á vân vân, rồi cái da này giống như cái bình tinh lông vậy. Rồi những cái món đó bỏ được bình tinh lông tặng cho quý vị có nhận nổi không? Phẫn mật tàn mũ máu mồ hôi sáu tội trong một cái bình tinh lông vậy đem tặng cho mình chịu nổi không? Chịu nổi đâu có nhận. Thì cái thân mình cũng vậy, thì trong kinh Trung Bộ nó có bài kinh gọi là niệm về niệm thân, trong đó có niệm về quý trưởng, ba hai thể trưởng. Hôm bữa thứ hai tôi có giảng là Tùng Lâm, tôi nói với các vị tăng ni sĩ đó là
chúng ta là một cái nhà vệ sinh di động. Chúng ta là một cái nhà vệ sinh di động. Hay nói cách khác, chúng ta là một cái hầm cầu di động. Đi na đi đâu cũng mang cái phẳng mặt tàng đi theo. Mà tưởng mình mong, tưởng mình hình mong, đúng không? Mà đi đâu mà cũng mang theo một cái phẳng mặt tàng của mình mang theo. Đi đâu cũng mang cái bệnh ung thư mà đi theo. Đi đâu cũng mang cái quế trượt đi theo. Mà cứ tưởng mình là trưởng lão, mình là thượng tọa, mình là tiến sĩ, mình là thạc sĩ. Vì suy nghĩ đi, ai bị bệnh tham ái, ai bị cái bệnh tham ái, quán tưởng cái này, tu cái pháp này, hết tham ái này. Hay gì đó. Cho nên tôi nói là thuốc của Đức Phật là phương linh dược, trị đủ thứ bệnh, bệnh nào thì cũng được. Ai bệnh bị ngã mạng, bệnh ngã mạng là tống cao ngã mạng, xem thường mọi người, tự tôn với mình lên, thì cũng học cái bài học này được. Học bài học quế trượt tứ đại tan rã, đúng không? Hạt bụi nào có tiếp thân tôi để một mai tôi về làm các bụi thế chứ cũng tan rã. Cái ngã mạng nó tiêu ra nhiều. Sáng nay tôi giảng bài pháp nhẫn nại ở Tây Hồng Phương. Tại sao nhẫn nại? Người ta chửi mắng mình phải nhẫn nại. Tại mình có gì mình tứ đại ngũ quẩn là quế trượt. Mình khi mình có trí tuệ mình hiểu vậy mình nhẫn nại được. Cho nên nhẫn nại phải có trí tuệ tham gia vào thì nhẫn nại nó mới lâu dài được. Còn bình thường mình phản ứng ngay, mình không nhẫn nại được. Bởi vì mình thấy mình là quan trọng, mình không nhẫn nại. Ai xúc phạm mình không nhẫn nại. Trước đây mình ai gặp mình chào mình á, trước đây trước khi mình tu á, hoặc là mình mới tu á, ai gặp mình mà không chào mình có buồn không? Không buồn, mình thấy bình thường. Mình tu lâu rồi mà ai gặp mình lên hàng thượng tọa hay trụ trì mà ai gặp mình không chào mình buồn không? Buồn. Mà tu càng lâu thì phiền não càng nhiều lên. Phải tu tập pháp rồi, đúng không? Mình phải có cái thuốc để trị cái bệnh đó. Thì tôi có một cái thuốc trị bệnh đó mà tôi giảng ở Long An, quà tặng trụ trì. Tôi nhớ tìm cái đĩa đó nghe, quà tặng trụ trì sư thôi. Tại lực có quay cái đĩa đó, hai đĩa quà tặng trụ trì. Ai mà làm trụ trì hoặc làm giám đốc hoặc làm quản lý, làm tri sự hay làm tổ trưởng vân vân, hay làm chúng trưởng gì, nghe cái đó là khỏe. Cho nên chúng tôi nói rằng gì, 152 bài kinh này trị bệnh cho chúng ta, 152 cái phương thuốc trị bệnh chúng ta. Cái người nào mà ưa suy nghĩ về quá khứ, ưa vọng tưởng tương lai thì có cái bài kinh giúp giả hiện giả. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ động tận, tương lai là chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Sống như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền bậc căn tịnh trầm lặng. Có cái ai mà suy nghĩ mơ mộng về quá khứ, mơ mộng về tương lai, suy nghĩ về quá khứ về mơ mộng về tương lai thì có cái bài kinh để trị mình, trị cái bệnh. Tệ quán chính ở đây, now and here, ở đây ngay bây giờ, không động không rung chuyển, hôm nay nhiệt tâm lặng, ai biết chết ngày mai, mà không ai điều định được, không ai can thiệp được với đại quân thần chết. Khi mình nghĩ vậy tự nhiên mình mơ, không mơ mộng nữa, sống trong hiện tại, vì cái chết sắp tới rồi. Và đặc biệt những lời dạy Đức Phật quý vị, một bài kinh nghiệm bao la, mà khi bây giờ học, bây giờ học từng chữ rồi nghiền ngẫm càng thấm, người ta gọi là mưa lâu thấm đất. Là vậy, mưa lâu thấm đất. Tôi có duyên tôi học được khoảng mười mấy hai chục bài kinh Trung Bộ bằng tiếng Pali và cả tiếng Việt. Mà khi học vậy tôi phải học từng chữ một, rồi càng học nó càng thấm. Và khi thấm như vậy tự nhiên nó ta gọi là giống như tương trao mà nó thấm lần, tự nhiên mình nó khỏe rồi, nó bớt đi cái đau khổ, bớt đi cái phiền não. Nếu có thì nó nổi lên chút xíu rồi nó xuống lại, còn nếu không nó kéo dài hoài. Nên tôi nói để tôi truyền cái cảm hứng này cho quý vị, để quý vị ráng học. Và đặc biệt kinh điển là kinh điển gốc Tài Liệu Văn Học, chứ không phải kinh điển mà sau này mà các vị giảng sư pháp sư mà diễn giảng theo cái tâm hàm của mình. Tôi nói vậy sẽ bất lòng, nhưng mà thắng một tào tao làm gỗ, thuốc đắng đã tập sự thật bất lòng.
Mình bây giờ mình mê mấy cái bài diễn giảng của mấy ông giảng siêu pháp siêu sao này. Còn kinh Phật thì mình không mê, xin chia buồn. Kinh Phật thì không chịu mê, kinh Đức Phật dạy trực tiếp nguyên thủy nguyên gốc không chịu mê. Mê mấy ông giảng sư về pháp sư sau này thôi. Ông nói hay, nói giỏi, nói vui, lý luận chặt chẽ, mình mê. Rồi bây giờ mình không có thời giờ để mình đọc kinh điển của Phật giáo, của Đức Phật. Mà mình chỉ nghe những cái lời dạy, những cái diễn giảng phàm phu của các vị giảng sư sau này. Còn những cái lời dạy của các vị thánh nhân, là Đức Phật là bậc thánh nhân số 1, và các vị thánh nhân nữa là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ananda, thì chúng ta lại nói cái đó là cổ lỗ sĩ quá, thôi khỏi nghe, nghe cái hiện đại này mới được, đúng không? Đó, tôi muốn chỉnh lại chút xíu vậy. Cũng xin sám hối với vị giảng sư hiện đại nha. Thông cảm, tôi cũng là một trong những vị giảng sư hiện đại, mà tôi phế võ công. Tự phế võ công, đúng không? Thì đúng là tôi phải tôn vinh tôi chứ, nhưng mà không, tôi phải tự phế võ công của tôi đi để tôn vinh lời dạy Đức Phật lên, để mời quý vị uống nước tận nguồn. Đó là bộ Trung Mục Kinh, bộ hay gì đó, và đó là những pháp môn tu hành mà chúng ta cần phải có. Một bộ nữa là bộ Sanjutta Nikaya, là tương ứng bộ kinh. Bộ kinh này thì tới mấy ngàn bài kinh nữa nọ vậy, mấy ngàn bài. Nó cũng rất hay. Những bộ kinh mà nó liên quan với nhau, giống như nước với sữa vậy. Nước với sữa mà đường chăn mà quả nhau thì nó cùng một nhóm, một group với nhau, một nhóm. Thì cái tương ứng bộ kinh này cũng rất đặc biệt, cũng là những lời dạy cái tu. Và bộ thứ tư là Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh. Bộ tương này Hòa Thượng Minh Châu dịch xong rồi. Bộ Tăng Chi thì Hòa Thượng Minh Châu dịch xong rồi. Bộ Tăng Chi Bộ Kinh. Tăng Chi là Anga Uttara. Anga là chi phần, Uttara là tăng lên. Tức là tăng chi phần từ 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4 chi, 5 chi, 10 chi, đúng không? 11 chi. Đó, tăng lần lên. Thế này như Đức Phật nói là xoài có 4 loại. 4 hạng người trên thế gian này giống như xoài. Xoài ở ngoài sống trong chính, ở ngoài chính trong sống, ở ngoài sống trong sống, trong chính ngoài chính. Có người cũng có 4 hạng như vậy. Hoặc là trời gầm có 4, mưa mà không gầm, gầm mà không mưa, vừa gầm vừa mưa không gầm. Người có 4 hạng, nói mà không làm, làm mà không nói, không nói không làm, vừa làm vừa nói. Thì cái pháp tăng chi là 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4 chi, v.v. Hoặc là có 3 pháp đưa chúng sanh đến địa ngục, xuất sanh, Atula, ngạ quỷ. Đó là 3 pháp nào? Này các tỳ kheo, đó là tham, đó là sân, đó là si. Thế nên bài bộ kinh này cũng rất hay luôn, quá hay. Mà mình phải uống nước tận nguồn. Bà đã được dịch rồi, trên mạng cũng bao la. Nếu quý vị không có tiền mua sách thì mở mạng ra. Không có tiền mua sách thì mua một cái máy vi tính, mở mạng ra. Hãy coi. Đặc biệt cái máy tính này thì mang đi đâu được, nhỏ nhỏ vậy này mang đi đâu được. Bây giờ nó có cái điện thoại iPhone gì đó, iPhone 4 gì đó, thì lướt web luôn. Cái vừa điện thoại, tôi nghe nói chứ tôi chưa xài, chưa biết. Có một người hứa cúng với tôi rồi nhưng mà chưa mang tới. Tôi cũng đang sốt ruột không biết là quả có tổ hay không. Thì cái điện thoại đó là lướt web luôn, mở mạng ra là coi phim luôn, đọc luôn. Cái máy nhỏ nhỏ như thế này thì nó cũng lên xe ngồi là cũng đọc được. Nó có cái 3G của các hãng cái điện thoại đó, thì lên xe ngồi thì cũng mở mạng được luôn. Rồi tôi đang giảng cái gì tôi cũng mở mạng để tôi rửa tài liệu tôi nói đây đó. Thì nếu không có tiền mua sách thì mua cái máy vi tính và mua cái iPhone 4 để mà nghiên cứu kinh điển. Thì cái bộ gọi là Tăng Chi Bộ Kinh điển hay dữ lắm, trời mê dữ lắm. Đặc biệt luôn, nói chung là bây giờ mình phải cảm ơn cái khoa học hiện đại này, nó hiện đại quá đi, hiện đại quá. Cho nên là kinh điển được đưa lên, mình muốn muốn cần chỗ nào là mình enter chỗ đó, mình là nó ra nè. thậm chí là những cái băng đĩa để mình, nếu người nào mắc yếu thì giờ nó có cái sách nói nữa, kinh điển nói nữa. Kinh điển nói tức là người ta đọc, đọc trung bộ kinh, trường bộ kinh, người ta đọc cái đó. Rồi bây giờ mình mắt mình yếu thì mình nghe, đúng không? Còn nếu như mà bây giờ mắt mình yếu, mắt mình yếu mà tai mình cũng yếu nữa, mình làm gì? Mình rờ vô. Rờ vô. Giờ có kinh điển mà kinh điển rờ đó, kinh điển cho người khiếm thị á, mình rờ tới đâu thì chữ ra tới đó rồi mình đọc được. Còn tay mình yếu nữa thì thôi chết, chết trong sóc nổ. Mắt mình yếu rồi, tai mình yếu, rồi tay mình yếu nữa thì thôi chết, thôi chịu chết rồi. Làm gì? Bây giờ sau này nó có cái máy truyền tư tưởng. Tay mình yếu, mắt mình yếu, tai mình yếu thì giờ chắc là truyền cái tư tưởng thôi. Đó. Thì cái gọi là tăng chi bộ kinh. Rồi cái bộ thứ năm là tiểu bộ kinh. Tiểu bộ kinh là một bộ mà có 15 quyển. Mỗi quyển á là nó dày khoảng chừng vài trăm trang. Có quyển này ngắn hơn. Như cái bộ thứ nhất là ngắn. Khi tôi học Ấn Độ, tôi học cái chứng chỉ về Bali á, thì học có dạy cái bộ thứ nhất, có một số bộ trong tiểu bộ. Có dạy về kinh Pháp Cú, phân tích bằng tiếng Bali, mà họ giảng bằng tiếng Anh. Hoặc là bộ bộ đầu tiên gọi là bộ đầu tiên. Bộ tiên gọi là Phút Đá Cát Bạc Thá, là tiểu tụng. Vâng vâng. Còn là bộ Dhamma Ba Đá, là bộ kinh Pháp Cú. Vâng vâng. Đó. Thì đây có tất cả 15 quyển. 15 quyển, nhớ. Tức là kinh tiểu bộ kinh thì bộ thứ 5 là bộ cuối cùng trong tạng kinh, là có tất cả 15 quyển. Xin hỏi gì quý vị học được quyển nào chưa? Cho nên bây giờ học cho kỹ á, chứ còn đọc lướt qua thì không nói. Còn học á, nghiền ngẫm, thuộc, tụng, hành trì được bao nhiêu quyển trong số 15 quyển. Đó. Bộ này thì Hòa Thượng Thích Minh Châu, 15 quyển này thì Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch sang tiếng Việt Nam đa phần, còn một số thì do giáo sư Trần Phương Lan đã tịch rồi đó, dịch. Một số thì như kinh Cha Tắc Cá thì thầy giáo sư Trần Tấn Mẫn cũng có dịch. Đó. Đây có bộ gọi là tiểu tụng, pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, kinh tập gọi là Phước Tất Cả Ba Thá, Đàm Mà Ba Đá, U Đà Ná, Ý Tí Phước Tất Cả, Sư Ta Ni Bà Đá. Hoặc là bộ Thiên Cung Sự, Chuyện Thiên Cung, hoặc là Chuyện Ngạ Quỷ, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, hoặc là Kinh Bổn Sanh, vân vân. Thì có tất cả 15 quyển. Tôi nói cái này thì chi thì thấy là cuộc đời chúng ta sắp chấm hết rồi. Nhưng mà kinh điển á, gốc, kinh điển gốc chúng ta chưa rờ tới bao nhiêu mình. Bây giờ phải rờ tới, bây giờ phải đọc tới trước khi nhắm mắt. Có những người vô chùa không có nghĩ tới cái chuyện đó, lập chùa lên rồi tạo thắng cảnh, rồi Phật tử tới cúng dường, đi hành hương, vân vân. Rồi tối ngày cứ đếm từng lẻ, từng lẻ chưa đếm hết thì mình đã chết rồi. Rồi tới cúng 500, 1000, 500 ngàn, rồi bắt đầu bỏ cái tiền lẻ nó vô đâu bao để dành đó. Rồi là tối đấy là đếm, đếm 500, 500, 1000, 500, 1000, đếm biết, đếm mà quên ngủ luôn. Rồi đếm mình ngồi hoài cho nên là phải chết sớm thôi. Ngồi tụng kinh thì mới sống lâu được chứ, ngồi thiền mới sống lâu, còn ngồi đếm tiền thì chết sớm, đúng không? Thì chưa đếm hết cái mấy ba tuần lẻ thì đã chết rồi, đã là có người ta đem tràn qua tới rồi, thành đứng con ngu rồi, vô cùng thương tiếc. Thành ra mình đi tu như vậy nó uổng đi, phí cuộc đời. Ở đây tôi nói là tập học thôi, còn hành trì đó là chuyện khác nữa. Rồi kết quả của hành trì là chuyện khác nữa, chứ không phải chỉ em chỉ là học và đọc. Đó là 15 quyển trong tiểu bộ kinh. Tôi thích cái việc kinh Pháp Cú. Hồi nhỏ tôi học thuộc lòng cái quyển này luôn, bằng tiếng Bali, bằng tiếng Việt, và cả bằng tiếng Anh thuộc lòng. Mà lúc đó học là thuộc chứ còn chưa có hiểu. rồi đó, trong các 15 bộ này thì cái bộ kinh cứu nổi tiếng khắp thế giới, nó đầm mà đá là ai biết, trong giới Phật Phật này kia là kinh Phúc Cứu là biết. Mỗi câu kinh Phúc Cứu, xin thưa quý vị, là một thằng Phúc Bộ. Mỗi câu kinh Phúc Cứu là một thằng Phúc Bộ, càng uống càng bổ, càng uống càng bổ. Hay gì? Cách học của tôi là gì? Chết ra. Người không sống đời đạo hạnh thiêng liêng, người không tu tập tài sản lúc trước thời, cái tàn tạ mỏi mòn như con cò già bên ao không cá. Người không sống đời đạo hạnh thiêng liêng, người không tu tập thu thập tài sản lúc trước thời, như cung bị gãy hai đầu, nhìn về dĩ vãng mà than bắn thở dài. Đó là hai câu. Để không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già uống rượu bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần, như cung bị gãy hai đầu, trong về dĩ vãng khổ sầu thở than. Tôi chết ra, tôi sắp lại bỏ một túi, chỗ nào tôi đi đâu tôi cũng học. Tôi ra cái chỉ tiêu là hôm nay phải tụng câu kinh này. Thì khi tôi bắt đầu tôi học một câu, học lâu lắm mới thuộc. Nếu mà thông minh lắm hoặc là có trí nhớ lắm thì thuộc liền, nhưng mà cũng quên liền. Gọi là bảo pháp ảo tàng, học mau thuộc thì cũng mau quên, mà học lâu thuộc thì lâu quên. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Tôi không biết có đúng hay không, đó là tôi không biết có đúng hay không. Nhưng mà tôi thấy học càng lâu, lâu thuộc thì tôi lâu quên, mà nếu tôi học mà mau thuộc thì mau quên. Như cái quyển Đức Phật Pháp tôi mới quen vậy, tôi học 6 tháng rồi tôi làm. Mà học tôi làm cũng là cách cái mình tu. Vì á, giả gạo thì có bụng em, bụng em thì quả giả gạo. Mà nếu mà tập trung mình học kinh như vậy, cái tâm mình không có bị chi phối, đúng không? Nó không bị suy nghĩ gì khác. Vì mình lo tập trung mình học kinh đâu, đâu có rảnh đâu mà để mà nhớ người này nhớ người kia, đúng không? Cái phiền não ở đây mình não người nó. Cho nên học kinh cũng là cách tu. Mà mình, tôi không ngờ rằng chính trong lúc mình học kinh thì chư thiên hộ trì mình, nó tan qua nạn khỏi. Bây giờ tôi còn sống, tôi không có chết rồi. Tôi là ông sư của hai thời kỳ. Thời kỳ trước 75 tôi là sư rồi, và thời kỳ sau 75 cũng là sư. Đến năm 75 vậy, đến năm 75 thì lúc tôi học lớp, đang học lớp 8. Mà quý vị, cái thời kỳ đó là phải đi bộ đội qua Campuchia, 78, 79 rồi mới đi. Cái tuổi lúc đầu là tới cái tuổi đi rồi đó. Nhưng mà nhờ học kinh cho nên người ta tới tên tôi, người ta quên. Mấy người mà xét là cho mình đi bộ đội, tới cái tên mình, cho qua luôn. Cái thời kỳ đó mà sao phải lắm, cho nên là phải đi chiến đấu để bảo vệ tổ quốc ở vùng biên giới phía Bắc, vùng biên giới phía Tây, phía Nam. Mà cái tuổi của tôi lúc đó là 78, 79, là cái tuổi đó là tuổi phải đi. Cái tuổi đó là tuổi năm 75 thì mới học lớp 8, tới đó là nó vừa kích luôn, 78, 79 là nó vừa kích tuổi luôn. Đi em ruột của tôi đi chết là một chuyện, đi gỡ mình đi trong cái đại bộ đội mà làm công binh, đi gỡ sao nó cái rầm là chết luôn. Còn mình nhờ học kinh cho nên mình còn sống, cho nên bây giờ nó ngồi đây. Thế nếu mà hồi đó mà không có lo học kinh nên là chắc chết rồi, chư thiên cũng hỗ trợ. Mà lúc mà ta xét việc mà cho đi là chắc người ta thấy cái tên mình nó lộ trước mặt ta. Còn khi mà mình có phước rồi thì tới tên mình họ thấy nó mờ đi, hay là họ bị cái gì đó cho nên họ mệt, cái họ không cho qua tên khác. Cái phước mình không biết được. Nên cái học cái gì cũng vậy, chúng ta mà khi mà học kinh như vậy đó thì cái phước người ta học kinh không được phước. Khi tôi học kinh Phật cú vậy, bây giờ một câu kinh Phật cú là một thằng Đức Bộ, một câu kinh Phật cú là một thằng Đức Bộ. Sau này tôi cũng tiếc, tôi nói sau này mình bận đi giảng cái này chỗ kia, đi giảng về mình mệt lắm, mình không có kịp học kinh được. Ủa, thế nếu mà trở lại học kinh nữa thì cũng mệt. Còn quý vị công đức này rảnh rỗi ráng mà học. Người ta mà học một ngày ta thuộc, mà không thuộc mình học 3 ngày mình thuộc cũng được một câu kinh. Mà khi mình thấm rồi, thấm tương trao rồi, thấm múi dưa đạm bạc rồi, thấm kinh rồi, thì tự nhiên mình nhớ mình hành trì. Mà khi mình nhớ mình hành trì tự nhiên mình có phước. Cho nên mà kinh thì có sẵn ngay. Chứ nếu mình xứ, mình sanh qua cái xứ khác đâu kinh Phật đâu mà học, đúng không? Sanh qua mà Bắc Tăng hoặc Afghanistan hoặc là cái kinh đâu mà học, kinh Phật đâu mà học, đúng không? Học kinh Quran Ông cô đăng xong rồi ôm bôm cảm tử mới xong. Đúng chưa? Mình cũng hên đó chứ. Mình hên là mình sinh ra Việt Nam. Rồi mình cũng hên là mình được đến mình tu. Rồi mình hên là mình đến tỉnh sáng tâm mình gặp hạ. Mình hên mình nghe ông sư này ông thuyết phục mình học kinh. Thì gặp một cái người mình sinh một chỗ khác, người ta thuyết phục mình thánh chiến, ôm bôm cảm tử để bảo vệ cái đạo. Thì lúc đó mình nghe vậy thì mình đã kinh mình không được học, mà mình phải ôm một cái bom để mình cảm tử nữa thì thôi cuộc đời mình hết. Chúc mừng quý vị đã được xuất gia, đã đến đây nhập hạ và đã nghe cái bài giảng sáng hôm nay, để mình thấy mình có một cái niềm say mê, mình có một niềm say xưa, mình có một niềm quan nghĩ với những lời dạy Đức Phật. Đây là những tài liệu nội không, tài liệu gốc, tài liệu chính thống, chứ không phải là những cái bài giảng của các giảng sư phàm phu sau này, không phải là những cái bài giảng của các vị giảng sư pháp sư mà đầy những cái phiền não sau này. Đây là những lời dạy của Đức Phật, được toát ra từ kim ngôn của Đức Phật, từ cái bậc đã tu nhiều đời nhiều kiếp, từ bỏ gia đình sống trong gia đình, từ bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con thơ, từ bỏ sang ngà xã tắc gian sang cấm dốc, mà từ bỏ tất cả để mà thành Phật, để mà nói ra được những bài kinh này. Bây giờ mình không học thì uống như thế đó. Đó là cái bộ gọi là tạng kinh. Cuối cùng là tạng vi diệu pháp, tạng luận tức là tạng vi diệu pháp thì có tất cả là 7 bộ. Tạng kinh có 21.000 pháp môn, tạng luận có 21.000 pháp môn, và tạng luận tức là tạng vi diệu pháp có 42.000 pháp môn, và được xếp loại là 7 bộ. Hay lắm. Đức Phật ngày giảng về kinh cũng giống như là ngày giới thiệu bông hoa cành lá của cây. Đức Phật ngày giảng về luật cũng giống như là ngày giới thiệu về rễ cây, cái rễ của cây. Và Đức Phật ngày giảng về vi diệu pháp cũng giống như ngày nói về cái lõi cây. Mà trong một cái cây gỗ thì cái lõi cây là quan trọng nhất, đúng không? Người ta trồng cái dầu, cái sao, cái bằng lăng, cái sắc cừ, thì mục đích của người ta là để lấy cái lõi cây để người ta làm bàn làm ghế bán nó có giá trị. Còn lấy mấy cái cành lá về chụm củi chút xíu là hết rồi, lấy bông hoa về chưng á lát là nó héo rồi, đúng không? Lát nữa chừng vài bữa nữa thì cái bình bông này nó sẽ vô sụp rác rồi. Nhưng mà cái lõi cây thì nó tồn tại. Ở trong kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu này có nhắc một cái câu gọi là vô sa rô sô tí thật tí, cái gì là lõi cây, cái ấy tồn tại. Mà cái câu này được viết trên cái chỗ cái tháp của Hòa chuẩn bị để cho Hòa Thượng Thích Minh Châu ở tại Giang Hạnh. Vô sa rô sô tí thật tí, cái gì lõi cây cái đó tồn tại. Thì nếu quý vị ta học mà ta bỏ qua cái tạng diệu pháp này uổng lắm, chúng ta không tiếp xúc được cái lõi cây. Đức Phật ngày giảng về kinh giống như vụ ta tới, Đức Phật ngày giảng về luật giống như chó ta lại, Đức Phật ngày giảng về vi diệu pháp giống như giết ta chết. Tại sao giết ta chết? Tại vì không có tha tội ở đây, chỉ có các chi pháp chương đế chứ không có tục đế. Ngày giảng là tặng kinh nói tới cái tục đế, thượng tọa này đại đức kia, ông bá hộ nọ, gia chủ kia. Nhưng mà Đức Phật ngày giảng về vi diệu pháp thì chỉ có tâm vương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Có bốn pháp của gọi là bốn pháp chân đế. Đó là gì? Chích tăng tâm dương, chê ta sĩ căng tâm sở, ru băng sắc pháp niết bàn, năng niết bàn. Tâm vương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Tâm vương, tâm sở, sắc pháp đó là tứ đại. Tâm vương thuộc về thức quẩn, tâm sở thuộc về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, và sắc pháp thuộc về sắc quẩn. Và niết bàn là ngoài năm quẩn, ngoài năm quẩn. Vậy Đức Phật là giảng về vi diệu pháp, và Đức Phật giảng về năm quẩn, giảng về tâm vương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Đức Phật giảng về tứ đại, giảng về danh sắc. Mà thưa quý vị, danh sắc là vô thường, danh sắc là đau khổ, danh sắc là vô ngã. Thì khi quý vị tiếp xúc với tạng vi diệu pháp là tiếp xúc với chân đế, không phải tiếp xúc tục đế. Tục đế là cái không có, là tạm bợ, giả danh thì thôi. Còn chân đế là trong tạng kinh thì nói về chân đế, một phần ít dùng cái tục đế để diễn tả cái chân đế. Đó là tạng vi diệu pháp. Còn 7 bộ: Dhammasangani, bộ pháp tụ, ví phân gác, bộ phân tích, cà thang bất thú, bộ nhân bộ ngữ tâm, à xin lỗi, đa tú cà tha, bộ ngữ tâm, bút cà lát banh nhất trí, bộ nhân chế định, cà tha bất thú, bộ ngữ tâm, gia mắt cá, bộ song đối, và bách tha na, bộ đại sứ. Bảy bộ này mà chứa đựng 42.000 pháp môn, vô cùng đặc biệt. Vì thời gian không có thì để kỳ sau tôi bắt đầu vô giảng cái gì pháp của tập nhân viên, tôi nên nói thêm. Ngoài cái tam tạng hay là chánh tạng này, đây là chánh tạng được xem là những lời dạy Đức Phật hoặc là những lời dạy nguyên thủy cổ xưa là chánh tạng. Mà trong cái tăng tín đồ Phật tử, của tăng ni Phật tử của các xứ Nam Truyền đều tôn sùng, đều tin tưởng đây là những lời dạy cổ xưa Đức Phật. Bên cạnh đó thì có chú giải tam tạng. Chú giải tam tạng ở đây tức là những lời giải thích về những bộ chánh tạng đó, những bộ chánh tạng đó. Cái này là trường bộ kinh thì nó có bộ chú giải trường bộ kinh, đó là Sumangala Vilasini, có bộ chú giải trường bộ kinh hoặc là chú giải trường bộ kinh. À, cái này chú giải trường bộ kinh thì Papanja Sudani được viết bằng tiếng Bali. Và trường bộ kinh chú giải trường bộ kinh, trung bộ kinh chú giải trung bộ kinh, hoặc lực tạng là chú giải tạng lực, chú giải tạng lực, hoặc là tạng kinh thì có chú giải tạng kinh mà chú giải từng phần một, phần một, phần một. Như kinh Pháp Cú là chánh tạng thì có chú giải kinh Pháp Cú, Dhammapada Attakatha, chú giải kinh Pháp Cú. Hoặc là vi diệu pháp thì có chú giải vì diệu pháp, chẳng hạn như bộ Dhammasangani thì có chú giải Attasalini, chú giải của bộ thứ nhất của tạng diệu pháp mà được viết bằng tiếng Bali cổ xưa, ra đời sau Đức Phật 1.000 năm, cách đây cách chúng ta là 1.500 năm. Những bộ chú giải này một phần được dịch sang tiếng Anh, đa số được dịch tiếng Anh do các công lao của các vị học giả người Anh theo chân của Thực Chân Anh Đô Hộ Ấn Độ và Thích Lan mới khai thác được cái bộ chú giải này. Và họ cũng là những nhà nghiên cứu nghiêm túc kỹ lưỡng, cho nên họ mới đọc được cái bản Bali, họ học hoặc nghiên cứu được rồi họ mới dịch sang tiếng Anh. Hiện nay có một số đã dịch sang tiếng Việt, chẳng hạn như bộ Dhammapada là bộ kinh Pháp Cú. Bộ kinh Pháp Cú thì có 423 câu và trong đó có chú giải kinh Pháp Cú. Thưa quý vị, trung bình cứ một bộ chính, ví dụ một trang thì chú giải là khoảng 10 trang bằng tiếng Bali. Tôi nói để gì hình dung được cái lượng chú giải rất lớn. Tức là ví dụ đây một trang thì chú giải là 5 trang 10 trang, một trang chú giải 5 trang 10 trang. Như bộ kinh Pháp Cú có 403 câu ngắn, chú giải 8 bộ đồ sổ này. Mà các chư tăng ở Campuchia bắt buộc phải học trong các trường Phật học trung cấp hoặc là cao đẳng, bắt buộc phải học. Tức là cái chú giải là nó đồ sổ hơn cái chánh tạng, và 1 thành 10, 1 thành 10 hoặc 1 thành 5, hoặc tệ lắm 1 thành 3. Nên cái bộ chú giải này cũng được viết bằng tiếng Bali và cũng được xem là tài liệu Phật một. Rồi sau chú giải thì có sớ giải Tika. Tika là sớ giải, tức là người ta chú giải từng câu. Ở đây ghi là người ta chú giải có thể tổng thể, nhưng mà tới sớ giải rồi thì người ta giải thích từng chữ một, cũng được viết bằng tiếng Bali sau thời gian. Còn những bài giảng sau này của các vị giảng sư và các vị pháp sư sau này làm cái phần đó là giải thích thôi, nó không nằm trong hệ thống kinh điển nguyên thủy. Kinh điển gọi là chánh tạng hoặc là chú giải hoặc là sơ giải. Đó thì thưa quý vị, bên cạnh đó thì có những bộ khác nữa, như là những bộ sử cũng được viết bằng tiếng Bali, như là đảo sử về đảo Tích Lan, hoặc là những bộ về sử liệu về Xá Lợi Đăng Phật, hoặc là những cái bộ biên niên sử vân vân, thì cũng được viết bằng tiếng Bali và được dịch sang tiếng Anh hoặc là một số dịch sang tiếng Việt. Thì kính thưa chư tôn đức và toàn thể chư Phật tử, sáng nay chúng tôi đã trình bày cho quý vị về đại cương hệ thống kinh điển Bali, kinh điển Nguyên Thủy, hay là đại cương về Tam Tạng, về chú giải, về sớ giải, để quý vị có một cái nhìn bao quát về những lời dạy Đức Phật và những phần giải thích chú giải về những lời dạy Đức Phật, để chúng ta tùy điều kiện, căn cơ, sức khỏe, trình độ, khả năng để chúng ta có thể nghiên cứu, học hỏi những lời dạy của Đức Phật. Xin kính chúc chư tôn đức được và quý Phật tử được nhiều sức khỏe để học hỏi những lời dạy Đức Phật, được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.